Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Tập 1, chương 51. La Thiên Tu Tinh Học Viện. Tà Tinh bất ngờ xuất liền ba chiêu tinh đao nhắm thẳng vào miệng của yêu thú. Cậu không tin rằng nội tạng của nó cũng cứng như thép. Vừa chém xong, Tà Tinh lập tức lùi về sau. Nếu như không thể giết được con yêu thú thì đành quay đầu bỏ chạy không ngừng thôi. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ yêu thú, đồng thời máu hòa với chất dịch phun trào. Tà Tinh thấy nhẹ cả người. Quả nhiên nó không thể tu luyện nội tạng được. Tuy vui mừng nhưng không dám lại gần, nhờ đâu nó chưa chết hẳn thì nguy. Tà Tinh tay cầm chùy thủ, đứng từ xa nhìn chằm chằm con yêu thú. Thấy nó còn có thể gầm lên, liền giơ chùy thủ trong tay đâm thẳng vào miệng nó, đồng thời bồi thêm hai nhát tinh đao, khiến con yêu thú không kịp trở tay. Cứ thế nó kêu một tiếng, cậu lại xuất một chiêu tinh đao. Tốn cả một canh giờ, con yêu thú mới yên lặng trở lại. Tà Tinh thở dài, từ từ đi qua đó, xem thử nó đã chết hay chưa. Tuy biết nó đã chết, nhưng Tà Tinh biết rõ được khoảng cách về thực lực giữa mình và yêu thú cấp 3. Nếu như không phải nó sơ suất, thì chắc bây giờ cậu đã nằm trong bụng nó rồi. Đây cũng là một lời nhắc nhở đối với Tạ Tinh. Đối đầu với đối thủ gian xảo cũng không sao, quan trọng là phải biết nhân lúc đối phương sơ hở mà ra tay. Tạ Tinh cần thu thập 8 cây linh thảo rồi mới đến gần con yêu thú, rút chùy thủ thu thập những nguyên liệu có trên người nó. Một tiếng vỗ tay vang lên. Trước đó Tạ Tinh không hề phát hiện có người, lập tức nhìn qua. Không xa cách đó, có một vị công tử bạch y đang đứng, miệng đang mỉm cười nhìn cậu. Thấy Tà Tinh nhìn mình, liền chậm rãi nói: "Vị bằng hữu này, huynh thật là có bản lĩnh." Tà Tinh giật mình, tự trách mình quá mất cảnh giác, không hề phát hiện ra có người đi đến gần. Tuy biết người này không có sát khí nên khó phát hiện, nhưng một phần cũng do cậu không có thói quen giải phóng thần thức để quan sát xung quanh. Xem ra sau này phải tăng thêm cách cảnh giác bằng cách giải phóng thần thức ở những nơi nguy hiểm. "Các hạ là ai?" Tà Tinh ngừng tay, hỏi, nhân tiện xem xét tu vi của đối phương. Người này có tu vi tuyệt đối cao hơn cậu. Thấy Tà Tinh nhìn mình như đối thủ, vị công tử kia nói: "Vị bằng hữu này không cần đa nghi, ta không có ác ý. Chỉ là thấy bằng hữu đối phó với địa giáp quái, thủ pháp phi phàm, nên đến để làm quen. Đặc biệt, đối với đao khí vô hình của bằng hữu, ta rất là ngưỡng mộ." Tà Tinh ngẩn ra, từ lúc cậu đến Cửu Thần Đại Lục, chưa từng có tu tinh giả nào chủ động đến làm quen. Thế nên, đối với hành động của người này, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên. Địch ý trong mắt Tà Tinh giảm đi rất nhiều. Vị công tử nọ nói tiếp: "Ta ở La Thiên Tu Tinh Học Viện, tên là Lý Thiêu Nghiệp. Lần này đến Côn Chiết Sơn Mạch là để thi luyện." Tà Tinh nhìn người này, trên người không dính bất kỳ hạt bụi nào, thầm cười nhạt: "Ta mà tin người đến để thi luyện mới lạ." Tà Tinh đáp lời: "Tà tu Tà Tinh đến đây cũng là để thi luyện." Người nọ thấy Tà Tinh không có tin tưởng mình, liền cười nhẹ nói tiếp: "Tạ huynh công pháp phi phàm, ta không thể xem được tu vi của Tạ huynh, nhưng chắc là cũng không thua kém gì ta. Mà ta là thuần tinh nguyên, bây giờ chỉ là tinh sĩ đỉnh phong. Tạ huynh tuổi tác không thể nào lớn hơn ta được. Với tư chất tốt như vậy, sao lại không vào học viện tu luyện mà đi làm một tà tu?" Tạ Tinh lòng đầy nghi vấn nhìn Lý Thiêu Nghiệp. Cậu luôn cho rằng người này ít nhất cũng là tinh tướng, không ngờ còn là tinh sĩ đỉnh phong. Do rằng hắn tu luyện công pháp phi phàm, nếu không thì đã sớm bị cậu phát hiện rồi. Tà Tinh đương nhiên biết La Thiên Tu Tinh Học Viện là trường tu tinh tốt nhất của Kỳ Đàn Đế Quốc. Kỳ Đàn Đế Quốc nổi tiếng cũng là nhờ vào ngôi trường này. Học viên trong trường cũng được phân bổ đến nhiều quốc gia khác nhau. Nói thẳng ra thì La Thiên Tu Tinh Học Viện còn cao hơn cả Kỳ Đàn Đế Quốc. Không phải môn phái nào cũng có thể so sánh. Tà Tinh đã tin lời Thiếu Nghiệp nói, khó trách hắn nhỏ tuổi như vậy đã có tu vi lợi hại đến thế, liền nói: "Ta vốn muốn đến Đông Khai Học Viện, nhưng mà khi chắc thì..." Nói đến đây, Tạ Tinh liền dừng một chút. Cậu đột nhiên nghĩ ra, nếu nói không có tình nguyên thì người này chắc sẽ không tin, liền nói: "Là ngũ tình nguyên, không có cách nào vào được học viện, nên chỉ có thể là một tản tu." "Ngũ tình nguyên sao? Không thể nào. Tuy ta nhìn không ra huynh tu luyện tinh quyết gì, nhưng tuyệt đối không kém hơn ta bao nhiêu. Đừng nói là ngũ tình nguyên, ngay cả tam tình nguyên cũng không thể làm được. Biết đâu Đông Khai Học Viện chắc thí sai. Nếu như Tạ huynh tin tưởng ta, ta sẽ giới thiệu Tạ huynh đến La Thiên Học Viện để tham gia chắc thí." Thiếu Nghiệp cảm thấy nghi ngờ. Hắn không phải nghi ngờ Tạ Tinh, mà là nghi ngờ Đông Khai Học Viện chắc thí sai lầm. Tạ Tinh đương nhiên không muốn đi chắc thí tình nguyên. Ngay khi muốn mở miệng thì Thiếu Nghiệp đã nói tiếp: "Tạ huynh, ta thấy huynh chỉ có một kỹ năng, hình như hơi giản dị quá rồi. Nếu gia nhập La Thiên, chắc chắn huynh sẽ được học thêm nhiều tinh kỹ khác." Tạ Tinh nghe thấy liền động lòng. Nếu như có nhiều tinh kỹ, cậu sẽ có thêm nhiều lựa chọn khác để bảo toàn mạng sống. Mà hình như Thiếu Nghiệp chưa nhìn thấy kỹ năng tinh man của mình thì phải. Thấy Tạ Tinh động lòng, Thiếu Nghiệp liền lấy ra một ngọc bài đưa cho Tạ Tinh. "Đây là ngọc bài của ta. Huynh trực tiếp đến La Thiên Học Viện, bảo rằng muốn tìm Lý Thiếu Nghiệp, đảm bảo không ai không biết. Chỉ có điều La Thiên Học Viện khác với các học viện khác, chỉ tiếp nhận đệ tử ít nhất song tinh nguyên trở lên, và tu vi ít nhất cũng phải là tinh giả. Hơn nữa mỗi năm chỉ thu nhận 300 người, năm nào cũng đều có các đại môn phái, các đại châu quốc gia đến tranh đoạt 300 học vị này. Đương nhiên ta cũng không thể giúp huynh trực tiếp đi vào, nhưng cầm ngọc bài này có thể trực tiếp đi báo danh tranh đoạt." La Thiên Học Viện còn có một quy tắc, nếu như huynh không có tinh nguyên, chỉ cần chưa qua 30 tuổi thì có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn tinh sĩ cấp bậc trở lên. Chỉ cần huynh đạt thành tích tốt thì huynh có thể trở thành học viên của Học Viện La Thiên. Tạ Tinh tiếp nhận lệnh bài, trong lòng nghĩ nơi này cũng rất thích hợp với mình. Nhưng nếu đến học viện thì trước tiên phải giấu kỹ tinh nguyên của mình đã. Cậu không muốn trở thành chuột bạch. Tinh nguyên bình thường không nói, nếu như là tinh nguyên đặc thù thì lúc Tạ Tinh chắc thí ở Á Cát Thành chắc chắn đã phát hiện ra. Xem ra cũng nên quay về Thiên Tử Cốc xem có thể trở thành ngoại môn đệ tử không. Biết đâu còn có thể đi vào Tàng Kinh Các. Nếu không được thì sẽ tìm cách khác. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh liền cất ngọc bài, cười nói: "Nếu vậy thì phải cảm ơn Lý huynh rồi. Ta về giải quyết chút chuyện riêng, nhất định sẽ đến La Thiên Học Viện thử vận khí." "Ha ha, vậy được rồi. Ta cũng không làm phiền Tạ huynh thu thập chiến lợi phẩm nữa." Thiếu Nghiệp hình như cảm thấy Tạ Tinh vẫn có phần cảnh giác, nên lập tức quay đầu đi mất. Chương 52. Yêu cầu. Tạ Tinh nhìn về hướng Lý Thiếu Nghiệp rời đi, nghi hoài cũng không xa là bản thân mình có gì để người ta xem trọng. Liền không nghĩ nữa, tiếp tục thu thập nguyên liệu trên người con yêu thú. Thu thập nguyên liệu xong, Tạ Tinh nhanh chóng chạy ra khỏi sơn mạch, rồi tiện thể ghé qua động khoáng thạch xem sao. Phát hiện rằng người ở đây cũng rất đông, càng không ngờ lúc này lại có thêm một số tinh giả đến. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng những chuyện này không phải là chuyện Tạ Tinh có thể can thiệp. Bây giờ cậu đã có nhiều tiền, không cần phải tiết kiệm nữa. Liền đi đến thị trấn gần đó tắm táp, rồi mua mấy bộ đồ, sau đó mới về Thiên Tử Cốc. Theo như tính toán của Tạ Tinh, chắc phải một thời gian nữa Vương Thọ mới tu luyện xong. Lúc đầu hắn nói khoảng 5 tháng, nhưng khi Tạ Tinh về đến vườn thảo dược, đã thấy Vương Thọ đang ngồi đó, trên mặt không chút biểu cảm. Nhưng nhìn thấy Thẩm Tam cũng ở đó, liền hiểu ra là chuyện trộn tinh thạch vào nước tưới linh thảo đã bị bại lộ. Tạ Tinh bây giờ đã kết thành nhất tinh, nhìn qua là biết Vương Thọ cũng là nhất tinh tinh giả. Xem ra hắn đã thành công rồi. Nghĩ đến đây, liền đi đến chúc mừng. Vương quản sự xuất quan rồi, chúc mừng, chúc mừng. Vương Thọ sắc mặt không đổi, chỉ nói nhẹ nhàng liếc qua nhìn Tạ Tinh. Bảo ngươi chăm sóc vườn thảo dược, ngươi lại để Thẩm Tam làm. Nếu vậy thì cần ngươi làm gì? Tạ Tinh nghe thấy liền biết Vương Thọ không có ý trách mắng, mà chỉ muốn hỏi chuyện cùng nguyên liệu, bèn xả bộ không biết nói. Vì lúc trước vườn thảo dược có vấn đề, ta phải nhanh chóng ra ngoài tìm cách khắc phục. Sau đó nghe một vị sư huynh nói là linh khí không đủ, nên muốn đi kiếm một số nguyên liệu có thể hồi phục lại linh khí. Nhưng lại không biết nguyên liệu nào mới có linh khí, nên mới đến Côn Chiết Sơn Mạch, phát hiện được ở đó có một khoáng động bị bỏ hoang, rồi đào được một ít đá. Mấy loại đá này hình như ta đã thấy ở Tu Tinh Các, có vẻ là tinh thạch, nên ta liền trộn nó với nước tưới, không ngờ thảo dược lại phục hồi như cũ. Sau đó thấy vườn dược của Thẩm Tam cũng gặp phải vấn đề y hệt, nên ta đưa những nguyên liệu còn lại cho y, tự mình đi sang ngoài tìm tinh thạch xem còn không. Vì vậy Thẩm Tam mới thay ta chăm sóc mấy ngày. Vương Thọ không hề ngạc nhiên, rõ ràng hắn biết trong nước có trộn tinh thạch, nên mới hỏi để xác nhận mà thôi. Nhiều linh thảo như vậy, ngươi dùng một viên chắc không đủ, không lẽ ngươi đào được nhiều khoáng thạch lắm sao? Tạ Tinh liền nói, cũng không nhiều, là trước đào được 2 viên, sau đó thì không đào được gì nữa nên đành phải quay về. Quả nhiên, Vương Thọ nghe xong liền nghi ngờ, một viên tinh thạch mà có thể làm cho cả 2 vườn sinh trưởng nhanh như vậy sao? Ngươi không phải nói còn 1 viên sao, đưa ta xem. Vương Thọ hỏi. Thượng phẩm tinh thạch. Vương Thọ cầm trên tay viên tinh thạch của Tạ Tinh, sắc mặt liền biến đổi. Ngươi nói là tinh thạch này là do ngươi đào được một động khoáng bị bỏ hoang sao? Tạ Tinh giả bộ nói, đúng rồi, thì đào ở chỗ đó. Nhưng mà khi đến lần thứ 2 thì đã có rất đông người đến, làm ta không đào được gì cả. Vương Thọ thất vọng, ngồi xuống nói, chuyện này cũng sẽ hiểu thôi, vì động khoáng bị bỏ hoang mà. Nhưng ai lại đi lấy tinh thạch thượng phẩm làm nguyên liệu, thật là... Vương Thọ cầm viên tinh thạch và không có ý trả lại cho Tạ Tinh. Thay vậy, Tạ Tinh liền nói, lúc đó ta thấy cũng có người đào được viên tinh thạch giống viên của ta, nhưng đã bị rất nhiều người vây cướp. Ta nghĩ viên tinh thạch này không hề đơn giản, nên định mang đi tặng cho Vương quản sự. Cái này chỉ có tu tinh giả mới cần dùng tới. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không nói cho Vương Thọ biết mình làm vậy là vì không biết giá trị của tinh thạch, mà cầu muốn Vương Thọ thấy rằng bản thân biết rất rõ viên tinh thạch quý cỡ nào mà vẫn mang tặng hắn. Nghe xong lời của Tạ Tinh, sắc mặt Vương Thọ tốt hơn rất nhiều, nói với Thẩm Tam, ngươi về vườn của ngươi đi, chuyện ở đây cứ để cho Tạ Tinh xử lý. Thẩm Tam chào một tiếng rồi đi xa, cứ phải ở đây làm hắn cảm thấy không thoải mái. Thấy Thẩm Tam đi rồi, Vương Thọ cất tinh thạch rồi nói với Tạ Tinh, ngươi chăm sóc vườn thuốc rất tốt, còn kiếm được 1 viên tinh thạch, Vương Thọ ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ ta đã là nội môn đệ tử, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần ta có đủ điều kiện. Quả nhiên, tên họ Vương này rất biết điều. Nếu như Tạ Tinh muốn được hắn chiêu cố, thì sẽ nói không có vấn đề gì cần phiền hắn. Nhưng mà Tạ Tinh lại không muốn kết giao với hắn, một nhất tinh giả chả là gì cả, nên liệt nói, mong muốn lớn nhất của ta là có một ngày trở thành ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc. nhưng ta cũng sẽ nghe theo vương quản sự. Vương Thọ nghĩ, hắn là nội môn đệ tử, nhận một người vào làm ngoại môn cũng không khó. Nhưng Tạ Tinh phải làm tạp dịch thì rất có khả năng tinh nguyên rất kém, hoặc thậm chí là không có tinh nguyên. Muốn hắn giúp việc này cũng được, nhưng chỉ một viên tinh thạch xem ra không đủ. Tạ Tinh thấy Vương Thọ chê tiền phí không đủ, trong lòng nghĩ người này thật tham lam. Cậu tuy không biết giá trị của viên thượng phẩm tinh thạch, nhưng cũng biết giá trị không hề nhỏ. Chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, cơ bản không cần động đến những người cấp trên. Tạ Tinh không đợi Vương Thọ nói, lại lấy từ trong túi ra một bao linh thảo cấp thấp nói: Vương quản sự, đây là số linh thảo mà ta lần này đi Côn Chiết Sơn Mạch kiếm được, ngài xem có dùng được không? Vương Thọ nhìn sơ qua cũng không mấy quan tâm, nhưng thầm thán phục sự nhanh trí của Tạ Tinh. Đang muốn mở miệng bảo Tạ Tinh làm thêm một thời gian thì đột nhiên thốt lên kinh ngạc: Song Diệp Cô! Đưa tay cầm lấy một đóa trăm năm song diệp cô mà run run, là linh thảo cấp 4, không biết Tạ Tinh từ đâu mà có được. Đây là song diệp cô sao? Ta nhìn thấy nó mọc ở một nơi không gây chú ý, nhìn thấy đẹp mắt nên hái về. Vương quản sự, song diệp cô này có tác dụng gì? Tạ Tinh giả bộ hỏi. Vương Thọ cạn lời, nhìn Tạ Tinh, thằng này vận khí sao lại tốt như vậy chứ? Không chỉ đào được thượng phẩm linh thạch, ngay cả dược thảo cấp 4 cũng có thể kiếm được luôn. Không lẽ xung quanh không có yêu thú sao? Nhưng mà một thượng phẩm tinh thạch thêm một cây song diệp cô, Vương Thọ biết rõ giá trị của nó đã vượt xa mức phí cho việc mà Tạ Tinh nhờ hắn giúp, cũng không dám từ chối nữa, liền nói: Chuyện ngươi muốn làm ngoại môn đệ tử cứ để ta lo, ta lập tức phải vào nội môn tu luyện. Nếu như ngươi có thể vào ngoại môn thì chức quản sự của vườn thuốc này giao lại cho ngươi. Một năm cần giao cho tông môn một lượng linh thảo nhất định, lát nữa ta sẽ nói rõ hơn, ngươi về đợi tin đi. Vương Thọ gật gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của Tạ Tinh. Tên tạp vụ này tuy không phải là người tu luyện nhưng rất biết điều, chẳng trách lại được phân đến vườn thảo dược.